This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong sau ngày thay nghi vinh.
Dạ, chú vẫn khỏe hả chú?
Dạ, cũng bình thường. Thì sau cái lễ thì cũng rất là bận rộn. Chú đi từ sáng giờ là hai buổi rồi. Hai cái vụ họp rồi đó. Thứ nhất là tháng năm tới là cái ngày ứng cử lại đó, Dũng Em.
Dạ.
Thì thành phố chú có 4 ghế trống. Thật ra chú bây giờ đưa phải chọn lựa người để ra tranh cử. Thì trong thành phố chú tuy cũng có số người Việt Nam sinh sống, nhưng mà ít có người mà muốn đi tham gia trong những cái việc mà như thị trưởng hoặc là nghị viên thành phố lắm chắc. Thành ra người Việt Nam mình vẫn còn rụt rè trong vấn đề ra tranh cử nhiều lắm. Do đó khắp nơi Dallas phù hợp thì Dũng em thấy cũng không có bao nhiêu người dân cử.
Yeah. Cảm ơn chú. Ngay đầu chương trình cho phép Dũng em đón vị trí này. Dạ, chương trình xin chào.
Dạ, chào chú Ẩn và chào Dũng Nghiêm.
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi chú.
Dạ, mình tên là Thanh. Mình báo để báo một cái tin vui cho của mình. Vừa hôm bữa có hỏi chú Ẩn về cái vụ thuế nhà đó, rồi có mới có xin mới hỏi anh Phạm Long á chú Ẩn.
Dạ.
Thì hôm nay con được có kết quả là thuế nhà nó giảm được rất là nhiều chú Ẩn. Con xin báo rồi cũng thẳng cảm ơn chương trình, cảm ơn chú Ẩn và anh Long.
Dạ. Thì cảm ơn chị. Thì năm nay người nào nhận được cái vấn đề tiền nhà nó cũng đỡ lắm, và hơn nữa chị thì được giảm cái homestead á.
Xin trễ chú, hồi xin mới hồi tháng 10 mà bây giờ nó đã giảm được rất là nhiều.
Ok, thì thôi lấy tiền năm nay mình ăn Noel cho lớn nhau.
Dạ, cảm ơn chú, chắc vậy chú ơi.
Ok rồi, thank you.
Dạ, rất là nhiều.
Rồi, chúc mừng chị nha.
Dạ, cảm ơn chú Nghiêm.
Cảm ơn chị Thanh.
Chúc mừng chị một lần nữa. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị vẫn có những câu hỏi thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì cái chợ Edmark với lại cái tòa thị sảnh của thành phố chú đã diễn biến đến đâu rồi thưa chú?
Dạ, thì trước hết là cái trụ sở ti cảnh sát của chú đó thì đã hầu như gần xong. Do đó chú yêu cầu là khánh thành trong vòng có thể tháng 12 hoặc là tháng Giêng. Thì cái trụ sở này là một trong những trụ sở cảnh sát mà xây sau tất cả những thành phố. Do đó cái technology đó bây giờ nó rất là update đó Dũng em. Ví dụ như những cái phòng lab, những cái phòng điều tra đó có những cái gắn những cái hệ thống là rất là tối tân so với thế kỷ 21 này. Thành ra hy vọng là sẽ những nhân viên cảnh sát chú rất là vui vẻ, là tại vì đây là từng cảnh sát, cái tòa cảnh sát hai tầng lớn hơn cái tòa cảnh sát lúc trước là hai lần. Do đó nhân viên cảnh sát rất là nôn nao để đi vô trong trụ sở cảnh sát. Còn cái
thưa chú, cho chú phép Dũng Nghiêm đón về thính giả trước nha chú.
Rồi.
Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào chú ạ. Xin chú biết.
Chào anh. Dạ.
Dạ, chú cho biết quý danh được không chú?
Hello. Hello.
Dạ, xin mời chú cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ. Dạ, em tên là Long á, em xin hỏi chú Trương Minh Đẳng á. Là tại vì xe em đậu phía trước nhà chỗ cái driveway đó, nhưng mà em thấy cái camera trước đó có người họ muốn lấy xe em, họ muốn gỡ đồ xe của em đó. Rồi em thấy vậy, ví dụ như em có thể em bắn họ được không? Nếu mà em bắn họ em có bị
no, không nên dùng súng. Luật của Texas để nhắc lại nha, khi mình dùng vũ khí đó là khi nào sau khi mặt trời lặn. Ví dụ như thường thường quý vị coi đài khí tượng nói là hôm nay mặt trời lặn là 7:15 thì luật của Texas cho phép là 7:16 thì những người nào mà ăn cắp ăn trộm tài sản của mình, cũng như là nó gọi là criminal mischief, tức là phá, ví dụ rập xe, cạo tường sơn rồi đó, quý vị có quyền dùng vũ khí. Nhưng mà cái câu hỏi này hỏi tôi nhiều lần là có nên dùng vũ khí hay không, thì nếu quý vị dùng vũ khí đó là cái luật của Texas, nhưng đối với tôi chỉ có một vấn đề đó thì cũng chưa đủ. Đối với tôi thì tôi không bao giờ dùng vũ khí, nếu tôi thấy thì tôi sẽ ra, một là tôi xử lý cái cậu này để cho cậu chạy đi, rồi nếu tàn phá chút xíu thì mình bỏ qua. Thứ hai nữa là quý vị nên gọi cảnh sát trước khi quý vị làm gì, chứ còn ví dụ mình thấy leo vô hàng rào đó là ăn trộm nha. Sau khi mặt trời lặn quý vị có dùng vũ khí, nhưng mà đối với tôi, một sinh mạng con người á nó cũng to lớn lắm. Thời buổi bây giờ á, nhờ với cái số người mà đi qua từ biên giới là một, với tình trạng bây giờ đó thì hầu như là nó hơi loạn chút xíu rồi. Nhưng mà đối với tôi thì tùy theo em thôi, thì tôi nói được tới sáng như vậy, ok nha.
Dạ, mọi tại vì em dùng. Có bị một lần đó, em có bị một lần em cũng gọi cảnh sát tới đó, mà cảnh sát họ khoảng 15 phút họ không tới. Em thì em cũng không có dám mở cửa ra, tại vì em sợ họ có vũ khí chứ.
Dạ. Nhưng mà đứng từ mình, đối với từ nãy giờ chú nói chắc là hiểu rồi phải không? Ví dụ như nó phá chiếc xe mình, đứng ngay từ đó gọi 911, nhưng mà khi mà gọi đó nhớ kỹ rằng nếu mình làm theo cái kiểu mà khẩn cấp lắm, nó hiện tại ở đây giờ rất là nguy hiểm, tôi cần cảnh sát ngay tại chỗ gần đó nè, thì bây giờ em phải thông cảm với này này, mỗi thành phố đó nó có cái tiền bạc giới hạn, do đó số cảnh sát không phải nổ góc đường nào cũng đều có cảnh sát ngay lúc đó. Có nhiều khi cảnh sát đương là đi chạy vòng vòng gần khu mình, vừa gọi tới liền thì nói chà, cái thành phố này hay quá. Còn thí dụ đương ở xa chạy lại 2-3 phút, 5-7-10 phút thì nói là cảnh sát gì đâu gọi, nó không qua giờ này mới tới. Thành ra vấn đề đó em cũng thông cảm. Cái vấn đề hiện tại bây giờ ở cảnh sát cái chỗ nào nó cũng bận rộn hết. Nhưng khi mình gọi cảnh sát á, làm ơn nói cái giọng mà thật là khẩn cấp, chứ có nhiều người somebody I think in the house, chỉ có vậy hỏi. Bây giờ có thấy không đó, I don't know, đi không nổi, thì cái đó nó sẽ đưa mình vô cái group 2. Còn nếu mình la lên ok, I need help right now somebody breaking my house hay là breaking my car, thì lúc đó thì cảnh sát nó sẽ đưa cái người nào gần nhất tới. Hiểu ý chú không?
Dạ, hiểu ý chú. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn anh.
Okay. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Xin trở lại với chú ạ.
Thì trước khi trở lại vấn đề kia thì mình nói vấn đề này là luật cảnh sát thì cho mình dùng vũ khí sau khi mặt trời lặn. Nhưng mà chú, như chú nói, ví dụ như phá chiếc xe mình, gỡ cái đèn, dừng dài trăm bạc, thì cháu cứ nghĩ mình nên xác súng bắn hạ người này chết hay không. Mặc dù luật pháp cho phép, đối với chú chắc luôn không làm đâu, hiểu không? Thì xin mãi con người coi vậy chứ nó cũng quan trọng lắm. Thì tùy theo mọi người, judgment. Do đó hỏi chú nè, giống như có nhiều người hỏi chú, trường hợp này con lên bắn không? Trường hợp kia con lên bắn không? Không bao giờ chú kêu bắn hết. Chú nói tùy theo trường hợp, tại vì cái câu người ta hỏi mình thì cái hoàn cảnh nào, ở địa điểm nào, không gian nào và cái hiện tượng xảy ra lúc đó như thế nào, nó hoàn toàn khác nhau, để khi mình cầm cái súng mình bóp cò đó, Dũng Nghiệp. Ok? Thì nãy mình nói vấn đề gì Dũng Nghiệp ơi?
Dạ, cái tòa thị sảnh của chú với chợ.
Tòa thị sảnh thì chú mới chạy ngang, rất là dòm, rất là to, 2 tầng lầu, so với cái tòa thị sảnh hiện tại nhỏ tí, mà lại là xây 1950 mấy, thì lúc đó mà cái sân trước còn ở chỗ để ngựa đậu đó Dũng em.
Yeah.
Thì làm sao mà cái tòa thị sảnh hiện tại bây giờ. Thì cái tòa thị sảnh này á, sau khi chú đi thăm 4 tòa thị sảnh thì chú lấy những cái kinh nghiệm tòa nào, cái nào chú thích, thì sau đó nói cái ban bản vẽ mà người chia, cũng như những nghị viên khác cũng đưa những cái ý kiến vô, thì để xây tòa thị sảnh này thì chắc chắn là vào khoảng tháng 9 năm sau là xong. Tức là xây khoảng 1 năm trời để dụng yên. Cũng rất là nhanh. Thì rồi tiếp đến á, là tháng 12 này ESMAD sẽ làm lễ động đất cho Dũng em.
Dạ.
Dạ, thì sau khi động đất xong á, thì ESMAD sẽ bắt đầu khởi công xây dựng và sẽ làm rất là nhanh, tại vì người đại hạn, người nhất là người Á Châu mình. Một khi làm gì đó, tiền bạc họ cũng đã sẵn sàng. Và nhất là những cái tay tỷ phú to lớn của Tàu hoặc là đại hạn Nhật Bản họ làm nhanh lắm. Thì hy vọng rằng trong 1 hay là 2 năm, tôi nghĩ là trên 1 năm mấy, thì chúng ta sẽ có cơ sở Smart để chúng ta shopping và hãnh diện rằng trong một cái vùng to lớn như vậy, Smart lại nằm trong thành phố chú, đó là một cái rất là hãnh diện ở Dũng Yên.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì liên quan đến câu hỏi của anh Long hồi nãy có gọi vô là ảnh bị gỡ đồ trên xe của ảnh, thì cái bản tin mới ngày hôm qua cho biết là hiện nay tại Hoa Kỳ đang gia tăng các vụ cướp xe. Và cái bản tin mới nhất là ngay tại thủ đô Washington DC là ngày hôm qua có một nhân viên FBI, nhân viên FBI mà tụi này nó cũng dám cầm vũ trang nó cướp xe đó chú, mà vào chiều hôm qua đó, thì làm cho cái tỷ lệ ăn cướp xe lên đến 104%, và tại trên 6.000 vụ trình báo mất xe. Thì qua cái bản tin này thì thưa chú có thể hướng dẫn với khán giả là nếu bị cướp xe thì mình phải làm như thế nào và làm gì để tránh những trường hợp đó thưa chú?
Ok, trường hợp cướp xe, nói câu này nó quá là rộng lớn, khó trả lời như thế này. Là mình đưa ở đâu trong chiếc xe, mình đưa đứng trong nhà, mình đưa ngoài xe, mình sửa soạn mở cửa, mình đưa ngồi trong xe, hay là mình ra khỏi xe, Dũng em công nhận không?
Yeah.
Tất nhiên những cái hoàn cảnh này nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng, ví dụ như, quý vị mà nhà có garage, thì quý vị nên đậu chiếc xe garage, tại vì chú thấy thường thường ấy, người Việt Nam mình hay dùng gara cái trong cái đóng lại cái làm lại cái phòng của Dũng em.
Dạ đúng.
Trong khi chiếc xe mình á, mình không đậu đó. Cái quan trọng nhất và an toàn nhất là mình lên xuống xe trong gara mình thì rất là an toàn. Mình xuống xe, mình lên xe thì an toàn, tại từ trong cửa trong mình đi ra. Còn nếu mà mình đậu gara, đậu chiếc xe ngoài đó, thì cái quan trọng nhất là nhà nên có cái camera chĩa vô cái mé sau chỗ ngay mình đậu. Và cái thứ hai á, mình luôn luôn phải đặt cái đèn mà tự động cháy đó Dũng em.
Yeah.
Khi mà người ta vừa bước chân lại thấy cái đèn nhá lên cái, nó có 2 loại đèn này. Một cái loại, đương nhiên còn nói về không nói về điện, một loại câu điện và loại là dùng ánh sáng mặt trời. Còn cái loại thứ hai, còn cái thứ hai đó là cái máy đó, nó có 2 loại. Một á là nó chỉ sáng lên thôi, còn có cái nó sáng lên mà nó câu dính vô cái hệ thống mà cái đèn trong nhà đó Dũng em.
Yeah.
Thì khi mà cái đèn nhá lên thì trong nhà này cũng nhá lên báo động cho mình biết là có người hoặc là con vật nào đi ngang cái khu vực mà mình để đèn. Thì quý vị nhớ kỹ á, mình mua nổi căn nhà 300-400 ngàn mà quý vị không mua nổi cái camera là một, không mua nổi 2-3 cái bóng đèn. Nhà nào mà gắn càng nhiều đèn mà tự động cháy lên trong những cái góc nhà đó Dũng em.
Yeah.
Và xung quanh nhà đều có camera thì cái cơ hội cướp rất là thấp. Đa số những người bị cướp xong rồi á, gọi điện thoại nói chuyện chú xong nói, ồ kỳ này con vô Costco con mua cái camera gắn lên, đợi lúc trâu mất rồi mới làm chuồng. Thì đó là hoàn cảnh đó. Còn cái chuyện mà bây giờ làm sao ngăn ngừa nó khó như thế này. Với tỷ lệ mà 6 triệu người vừa cái thời Biden mà cho đi qua đây đó, thì quý vị biết rằng có những người tội nghiệp người ta đi tìm mưu sinh để sinh sống gia đình. Còn những người lợi dụng vô đây những cái tù tội ở bên miền Nam Mỹ đó, thả những tù để họ khỏi nuôi đó Dũng em.
Yeah.
Rồi họ đi qua đây. thì giữa người dân thường và những cái tên mà lưu manh ở tù ở gạt đó, thì ai được qua Mỹ trước, tụi nó chứ ai, phải không Dũng em?
Dạ,
nó dùng cái sức mạnh, nó dùng cái những cái hình xăm trong người đó, kênh này kia, và nó còn làm tiền những người mà muốn qua bên kia biên giới nữa. Thì cái chuyện mà ông Tổng thống hiện tại đây làm một chuyện rất là sai lầm. Một người qua Mỹ, từ con cái học hành này kia cho đến nhà cửa xây dựng và sống trong cái tình trạng của xã hội giúp đỡ, Dũng Nghiêm cứ tưởng tượng biết bao nhiêu tiền mà nói. Dũng Nghiêm biết không?
Yeah.
Thì bây giờ tiền đất Mỹ này đâu phải của ông Biden in ra đâu, mà tiền đất Mỹ này là do dân đóng thuế ra. Do đó thì chẳng nói vấn đề đóng thuế, anh chị em nhớ kỹ rằng đất Mỹ này sống nhờ thuế. Do đó có những người mà chuyên môn làm cái nghề mà luôn luôn chạy thuế nhiều á, thì nên ý thức được chút xíu. Chạy ngoài đường mà thấy cái ổ gà cũng nói đường gì mà không chịu làm đây. Nhưng mà trong khi đó có một số người á, sống rất là chạy thế, rất là hay đó Dũng em.
Dạ.
Làm tiền lấy tiền mặt, rồi chủ nó sẽ là cắt cái tiền đó rất là nhiều. Để chi sách tiền mặt, nhà thì sinh housing, ở thì sinh welfare, và hầu như là hai chồng thì lúc nào. Đây là chú nói một cái thiểu số mà qua đây đó, sống tại chú chuyên môn điều tra cái vụ đó trong thời gian chú làm cảnh sát mà. Và hai chồng ly dị trên giấy tờ để chi đi đẻ được chính phủ cho Medicaid, Medicare, và ở nhà có housing và tiền hầu như mỗi tháng mình ở đây mình đóng thế chứ bà luôn. Và trong khi những người đó thì xin lỗi Dũng Nghiêm đó, tháng trả chừng 40-50 đồng, có nhiều gia đình khai là income quá thấp thì không trả đồng nào đấy Dũng Nghiêm. Thì sẵn nói vấn đề này luôn thì lúc nào chú cũng thấy, và hầu như cái những người mà gọi chú báo cáo, những người ở mà lợi dụng chính phủ, lợi dụng này kia, có những có cái người đó cũng quen với chú rất là thân, có đứa con gái đó 3-4 tiệm giặt, tiệm sửa sắc đẹp, tiệm uống tóc, tiệm gì mà toàn là hai chồng vẫn còn sống nhau qua phe mà rất là giàu, Dũng Nghiêm, tài sản là tất cả những tiệm đưa những người khác đứng tên hết. Thì đó là những người mà chú gọi là sâu bọ của xã hội Hoa Kỳ. Thì hiện tại bây giờ trong tình trạng mà quý vị dòm thấy những người qua đây không biết tiếng, mướn người ta không dám mướn, có những cơ sở mà mướn những người không giấy tờ người ta không mướn đó Dũng Em. Thì cái số này á, vượt qua bên biên giới Texas là nhiều nhất. Do đó ông thống đốc của mình làm chuyện rất là tốt. Ok, ông mở cửa thì tất cả những người này cho lên xe bus đưa về miền Bắc, và có nhiều khi bỏ ngay cái nhà của trước nhà của bà phó tổng thống mình, cũng như ông tổng thống, cũng như những người mà ủng hộ vấn đề mà cho mở cửa biên giới này Dũng Nghiêm.
Yes. Yeah. Thì Dũng Nghiêm cũng xin góp thêm cái ý kiến về cái hồi nãy câu hỏi của Dũng Nghiêm đối với chú là nếu mà các vụ cướp xe như vậy thì Dũng Nghiêm cũng xin có ý kiến là ví dụ như quý vị trước khi ra xe thì quý vị nên nhìn ngó xung quanh mình có những cái gì khả nghi không, có ai đang theo dõi mình không, hay có những người đang lảng vảng gần đó không. Và thứ hai nữa là mình cũng nên có cái dụng cụ nào đó ở trong xe, chẳng hạn như cái bình xịt cây, hoặc là nếu được nữa thì có súng là vẫn tốt hơn, phải không chú?
Dạ, yeah. Đối với chú đó thì ngày xưa mà đầu tiên mà cho cái lệnh mà mang súng đó Dũng Nghiêm, thì chú chống hoàn toàn 100%, giống như những cái xứ khác á, người dân không được mang súng trong người, cũng như mà không có nhiều người muốn có súng trong nhà phải ghi danh. Nhưng mà sau khi những cái thế hệ mà hiện tại bây giờ đó đối với Hoa Kỳ đó, thì chú thấy mỗi nhà nên đều có phải có vũ khí trong nhà. Tại vì á, giống như cái anh nãy nói là tôi gọi cảnh sát cả 10 phút sau mới tới như nhiêu đó, thì cái lúc mà cái tình trạng khẩn cấp ở trong nhà cứ đứng lai ới, thì bây giờ thí dụ quý vị nào sợ súng á, thì quý vị mà lấy một cái cây cho thiệt là lớn, tập người vợ hay đứa con lớn đút đầu vô nhà là quýnh một cái rầm ngay tại chỗ liền. Còn ở ngoài sân đừng có được, người ta đập người ta chết thì cái đó quá tội. Còn nếu họ cướp, họ làm bậy trong gia đình mình á, mình có quyền rượt theo và mình bắt họ, nếu nhà có chồng ấy dây trói là chờ cảnh sát tới. Thì trong luật Mỹ nó có gọi là citizen of arrest á, thì gọi là không phải chỉ có nhân viên công lực mới bắt được người khác. Người dân thường khi thấy tình trạng mà xảy ra phạm pháp trước mắt mình có quyền bắt cái người đó để chờ cảnh sát tới đó Dũng Nghiêm.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. Thưa chú, thì như hồi nãy chú có chia sẻ đó, một trong những cái an ninh của nước Mỹ hiện giờ nó đang tồi tệ là một trong những lý do đó là do cái làn sóng di dân lậu lẫn trong đó là tội phạm đã lọt vào nước Mỹ á, thì Dũng Nghiêm thấy rằng Mỹ đang cố gắng bảo vệ quốc gia khác bằng cách là viện trợ cho Ukraine, rồi bây giờ viện trợ cho Israel, mà lại không dùng hết rất là nhiều tiền để mà làm những chuyện đó, mà trong khi lại không dùng tiền để bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ, tức là an ninh biên giới á, thì thưa chú có ý kiến gì về vấn đề này ạ?
Dạ, thì bây giờ khi ông Tổng thống Trump sau khi mà xin lỗi cho cháu cái cuộc bầu cử gì rồi, một lần nhắc tới ông Trump là chú chán nản cái nước Mỹ này, vấn đề mà ông Trump là người thắng cử, chú phải nói câu đó. Bỗng dưng cái 4 tiểu bang mà nó giữ lại tới ngày hôm sau, nói là ống nước hư cầu sập gì đó, rồi sáng hôm sau ông Trump đương dẫn đầu, bỗng dưng Trump hết. Thì cái đó nhìn clearly ông Trump đã bỏ bao nhiêu tiền xây cái bức tường ở ngoài biên giới từ Texas qua tới Rio Grande, El Paso, đi thẳng qua tới New Mexico rồi luôn. Thì ông Biden lên đó, là muốn cho gỡ ra cái Dũng Nghiêm. Thì bây giờ sau khi cái làn sóng nó quá rồi đó, thì những người trong quốc hội đó, hạ nghị sĩ đó, bắt đầu mới la lên là mình cần phải coi là vấn đề biên giới. Nhưng mà ông Biden ông vẫn tiếp tục support cái vấn đề đó. Thì bây giờ làm sao Dũng Nghiêm? Mình không phải nằm trong cái hệ thống liên bang. Giờ đó giống như chú thì ok. Bên Mỹ này có, đây là cái xứ mà duy nhất trên quả địa cầu ở lậu mà không bị bắt Dũng Nghiêm. Tại vì cái luật của liên bang ngộ lắm. Những người mà lúc trước á, từ lúc chú làm cảnh sát đi, cảnh sát của thành phố không được liên hệ trong vấn đề bắt người ở lậu. Ok, trừ khi cái người đó đã bị bắt về một cái tội, điều tra ra biết rằng người này qua đây lậu á, thì báo cáo sở ngoại kiều và họ xuống và làm giấy để họ đưa đi. Đó là cái sở ngoại kiều, đó là một cái mà chú thấy. Còn ví dụ như nước Việt Nam hiện tại bây giờ, cũng như những xứ khác hay Mỹ thì cơ đi, mình qua mình ở lậu một cái là nó bắt ngay tại chỗ, nhốt liền Dũng Nghiêm. Còn ở đây á, cái người ở lậu không ai được, người khác không được đụng tới. Đó là cái lỗ hổng của Hoa Kỳ. Rồi tình trạng bây giờ á, mình nói vấn đề di an lậu thì Dũng Nghiêm dòm thấy những góc đường đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Hiện tại đã xuất hiện rất là nhiều người đường bà bồng con rồi ngồi đề chữ tiếng Anh xin tiền. I'm hungry, I need help rồi kia. Nhưng mà cái tình trạng Hoa Kỳ á, cái tiền mà cho bom đạn để những xứ khác đánh nhau đó thì cũng nên. Nhưng mà những cái tiền mà cho những cái xứ như Ukraine hoặc là bất cứ những thứ nào trên thế giới đó, tại sao mình không lo cho, giống như Dũng Nghiêm nói, không lo cho dân tộc ở đây. Cái tiền mà mình viện trợ cho người ta mình chỉ cắt một phần thôi thì đất Mỹ này không có homeless thì Dũng Nghiêm. Tại vì nói chuyện mà cả hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ bạc mà đâu phải là dễ đâu. Do đó Dũng Nghiêm thấy thì buổi họp cười rồi, thứ hai từ rồi đó, là thành phố chú đã bắt đầu đưa ra cái dự luật của thành phố về vấn đề những người không nhà cửa đó Dũng Nghiêm.
Dạ, chú cho phép Dũng Nghiêm đón vị đến giả trên đường dây. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Hello, chào anh Dũng Nghiêm. Chào ông thị trưởng Dương Minh Ẩn. Tôi có câu hỏi là hôm Tô Tinh Hòa, hôm mấy bữa lễ vừa rồi đó, tôi đi chợ sau đó rồi cái bị mất móc túi, mất hết cả giấy tờ bằng lái, thẻ xã hội rồi thẻ credit rồi đủ thứ hết á. Tôi muốn hỏi ông thị trưởng bây giờ phải làm sao ạ?
Bây giờ tôi hỏi anh câu á, anh có mất thẻ an sinh xã hội không?
Dạ có.
Đi đâu mang theo cái đó làm gì?
Dạ, tại vì thường thường tôi có khi đi nhà băng đó, họ đòi hỏi cái sổ thẻ xã hội đó, cho nên tôi phải xuất trình để cho nó dễ dàng đó không?
Tôi, bây giờ tôi nói cho anh nghe, tôi qua Mỹ hồi năm 1975, tôi sống đất Mỹ, tôi qua đại học Mỹ hồi 70. Mà tôi chưa bao giờ thấy nhà băng mà hỏi tôi đưa trình cái thẻ an sinh xã hội. Hầu như không có chỗ nào hỏi tôi hết, tôi chưa bao giờ trình cái thẻ đó. Mình cần biết cái số, thành ra đây để khoan. Trước khi tôi trả lời câu của anh nha, thì tôi dặn đồng bào Việt Nam mình đó, làm ơn đừng mang cái thẻ an sinh xã hội theo. Nói không, tôi giữ kỹ trong nhà lắm, tôi bỏ trong tủ lóc đàng hoàng, nhưng mà tôi mang theo cái copy thôi. Thì cái an sinh xã hội người ta chỉ cần cái số thôi, em công nhận không? Mà mình mang cái copy cũng như cái thiệt, có cái gì đâu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, quý vị làm ơn nhớ luật lệ bà, cái tờ an sinh xã hội là một cái miếng giấy mỏng màu xanh xanh. Và luật lệ là không cho phép mình lấy bọc giấy chiến mà cái kiểu ép đó Dũng Nghiêm. Anh là là cái đó là không được. Thì bây giờ sẵn anh hỏi tôi câu đó thì tôi trả lời là làm ơn đừng mang thẻ an sinh xã hội theo, nhớ vậy không? Cái thứ hai, khi mà anh bị mất thẻ mất hồi nào?
Mất trong cái mấy ngày lễ vừa rồi qua đó, tôi đi chợ rồi bị móc túi mất hồi nào không may ạ.
Mà chưa gọi cảnh sát hả?
Dạ chưa.
Rồi ơi, làm ơn ở thành phố nào vậy?
Ở Carrollton ạ.
Ok, làm ơn gọi cảnh sát Carrollton, đừng gọi 911 nha. Tại chuyện này là chuyện không phải là khẩn cấp, gọi lên báo cáo ngay tại chỗ mất thẻ gì. Và cái quan trọng thứ hai nữa đó là anh đã báo cáo những cái hãng credit card là thẻ anh mất chưa?
Chưa.
Trời ơi là chết ông ơi, thiệt khổ quá đi. Làm ơn ngay tại chỗ. Bây giờ tôi hỏi anh sau nè, có nhớ cái credit card mình tên gì không?
Dạ, xin nhắc lại ạ.
Ok, cái thẻ tín dụng đó mình bị mất luôn phải không?
Dạ.
Có biết chỗ nào cấp và có ghi số điện thoại của chỗ đó, khi nào mình liên lạc có điện thoại giữ lại không?
Dạ có.
Ok, good, gọi lên tại chỗ tôi sau khi anh nói chuyện với tôi. Đầu tiên là anh nên báo cáo cảnh sát. Rồi bây giờ từ xưa tới giờ đó, anh có bị người ta dùng cái tên tuổi của anh để làm giả mạo giấy tờ chưa?
Dạ chưa.
Ok, thì bây giờ anh vô á, anh tiếng Anh giỏi không anh? Tại vì anh không có nói chuyện tiếng Anh, tôi không hiểu anh. Anh giỏi tiếng Anh không?
Dạ cũng tạm tạm.
Tạm tạm cũng được. Anh vô trong ba cái credit bureau đó, anh hiểu không?
Dạ. Dạ.
Credit bureau biết chỗ đó không? Chỗ mà thường
biết.
Anh mượn tiền mua xe mua nhà rồi nó gọi anh đó coi xe mình gửi đâu đó. Anh làm ơn lock là cái credit của anh. Lock là như thế nào? Lúc trước lúc này nó chạc hơi thêm tiền chút, lúc trước tôi trả có 10 đồng thôi. Nó lock cái credit của tôi. Một khi mà anh đi mượn tiền thì nhà băng yêu cầu anh làm ơn mở dùm cái credit của anh để chi? Để cho chúng tôi vô coi coi credit của anh tốt hay xấu. Bây giờ anh không mở thì nó không cho mở. Còn có hai loại, một cái loại mắc tiền hơn với mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền. Thì khi đóng bao nhiêu tiền đó, khi mà ai muốn coi cái credit, anh có thể vô computer mở ra cho họ coi rồi lock lại.
Yeah.
Ok nha, bây giờ quan trọng nhất ông anh, gọi cảnh sát ngay tại chỗ để chi? Tại cái bản báo cáo của cảnh sát để dùng để xin bằng lái lại. Xin cái bản an sinh xã hội lại. Ok không? Không phải là anh không có đó nó không cho, nhưng mà có cái đó, họ không hỏi anh nhiều và làm rất là nhanh hơn. Ok? Ok, bây giờ tôi hỏi anh nha. Thường thường anh đi làm sao mà bị móc túi? Anh để cái bóp anh nằm ở sau lưng túi sau hay sao?
Dạ, đúng rồi, ở túi quần sau đó.
Ok, thì cái quan trọng hiện tại bây giờ, sẵn đây ông anh hỏi câu này, tôi nói nhắc luôn đồng bào nha. Hiện tại, ở những khu chợ ở bên Arlington cũng như mé bên thành phố tôi, cũng đã có một số người bị những người mà Trung Đông á, đứng lại gần, không biết họ dùng cái bùa ngải gì, tôi không biết, đã xảy ra Việt Nam lâu rồi. Mà khi nói chuyện với mình rồi á, giống như tâm thần mình bị mơ mẩn, kêu lột vàng, lột gì là đưa hết. Thì một khi quý vị thấy những gì đó, đầu tiên là đẩy tay ra, get away from me. I don't know, lên xe lóc cửa lại, ok? Đứng nói chuyện mà chừng 30 giây đồng hồ quý vị dính liền. Charlie đã bị cướp rất là nhiều vấn đề đó. Rồi, trở lại lần nữa. Cúp điện thoại này, gọi ngay cảnh sát nói tôi muốn báo cáo là tôi đã mất giấy tờ. Bây giờ ở nhà anh có ghi những cái tin tức số an sinh xã hội, số mấy bằng lái, số mấy được không?
Dạ, có thể tôi tìm lại bản sao, có thể tìm được.
Rồi, lại cái bản sao nữa để tùm lum lên. Anh biết anh có xài điện thoại iPhone không anh?
Dạ, xin nhắc lại.
Anh xài điện thoại loại gì vậy?
Loại T-Mobile.
Đi mobile mà cái hiệu của điện thoại là gì? iPhone hay Samsung?
Motorola.
Motorola. Thì mỗi cái điện thoại nó có một cái phần nó gọi là lock đó, tức là chỉ đưa cái mặt mình vô. Như điện thoại iPhone từ 19, 10 trở lên á, anh có cái nốt á, không ai mở được cái đó nha. Từ khi anh cầm cái đó lên, anh dòm vô nó mở cái đó ra, trong đó anh ghi tất cả những dự kiện gì anh làm ơn ghi đó, không ai lấy được cái đó hết. Ok? Anh làm mất điện thoại là tự động nó mất hết cái đó. Để chi? Một khi mình báo cáo giờ này mà anh ngồi lục cái đó cũng mệt nghỉ, phải không?
Dạ.
Ok quý vị, đây sẵn đây nói luôn cái vấn đề bị móc túi. Tôi đã dặn quý vị rất là nhiều lần, chẳng hạn như ngay cả tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, cái bóp lúc nào cũng để ngay túi trước chứ không để túi sau. Ngay túi bên phải á, và khi mình đi á, đừng có mang theo một cọc, anh chỉ cần một cái credit card, một cái thẻ debit card, một cái reservation, ok? Rồi insurance mà về sức khỏe rồi đó, mấy cái đó anh có thể để trong xe, anh để trong một cái locker nhỏ nhỏ trong đó được. Để chi? Anh bỏ vô cái bóp thiệt nhỏ, anh clip vô trong bụng anh á.
Dạ.
Anh hiểu cái đó không? Cái bóp nhỏ nhỏ nó có cái clip mà gắn ngay cái bell đó.
Dạ.
Cả đời không thằng nào móc túi anh được. Còn dạ, đối với đường bà, làm ơn đừng để giấy tờ trong những cái bóp mất tiền. Nó giật cái bóp xong vừa mất cái bóp, mất giấy tờ mệt lắm. Ok? Rồi, cảm ơn anh.
Dạ.
Chúc anh may mắn.
Dạ. Dạ, cảm ơn ông tiến sĩ Trương Minh Đẳng.
Rồi, dạ, tôi nói anh ẩn được rồi. Ok nha. Rồi, thank you.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm nữa.
Rồi, chúc anh nha. Chúc anh may mắn luôn.
Dạ, bye.
À, thưa chú, thì nói về cái vụ ăn cắp như giấy tờ như hồi nãy cái vị thính giả vừa rồi gọi vô đó. Thì gần đến ngày Noel, càng gần ngày Noel thì theo những cái bản tin Dũng Nghiêm đọc đó, thì kẻ gian bây giờ lại ăn đến những cái hộp thư trước nhà người dân, hoặc là đến ngay cả cái thùng thư của trước cửa bưu điện luôn để ăn, để móc và ăn cắp những cái bức thư mà có cái chết trong đó. Đó thì mà Dũng Nghiêm có một câu hỏi rằng tại sao kẻ gian lại có thể ăn cắp cái chết không phải tên mình mà có thể deposit được, mà cái số lượng ăn cắp chết bây giờ càng ngày càng nhiều thưa chú?
Dạ. Cái vấn đề mà cái chết đó thì có những cái chỗ mà nó két chết đang tiền đầu hơi nhiều đó, thì những cái chỗ đó hầu như họ cũng bị mất tiền rất là nhiều, Dũng Nghiêm. Những cái chết đó không phải tên mình, nhưng mà họ về á, tại vì cái số nhà băng, tất cả những thứ gì đều nằm trong tin tức đó hết. Họ chỉ có thể lift lên và họ tẩy não như thế nào, họ làm hay lắm, mà họ đổi thành cái tên của người này. Và có một số người á, khi họ để cái tên này đó, thì có họ có những cái ID giả. Thì những người mà thường thường mấy cái tiệm cơm ví so mà kết chắc với cái tiền mà rất là cao đó, Dũng Em, thì họ nhìn cái ID, họ không biết cái ID nào thiệt, ID nào giả, Dũng Em. Ngay cả có những chú làm trong này, chú thấy không biết làm sao mà họ hay lắm, Dũng Em. Có những cái người á, mà dùng cái ID của bên Mễ Tây Cơ mà những người này vẫn kết chắc, tại họ lấy tiền rất là nhiều, thành ra họ thấy cái risk rất là cao. Thì rất là hay, mà chính mình, ngay cả mình cũng không biết nữa. Thì thường thường á, chẳng hạn như nếu mà một cái check mà của một cái người mà mình ghi cho người mình thôi, thì cái quan trọng đó, Dũng Em, là họ dùng cái routing, tức là cái hàng số đầu đó, 18, 9, 10 số đó, và cái hàng số kế, tức là account number. Họ thường thường họ dùng cái số đó để họ mua đồ, rồi họ trả bằng check. Ví dụ như hỏi routing mấy, cái kia đó mấy, rồi xong. Là có nhiều chỗ khi mà khám phá ra thì đương nhiên cái nhà băng mình cũng sẽ trả tiền lại mình, nhưng mà cái người mà gian xảo họ lấy được tiền rồi thì họ xài, đâu có khe ai đâu. Do đó cái vấn đề trong nhà băng mà quý vị nhìn thấy mà chẳng hạn như tiền mình bị mất mà không phải mình xài mà người nào ấy, thì quý vị nhớ làm cho tới cùng, và nhà băng bắt buộc phải đền cái số tiền đó cho quý vị. Ok nha.
Yeah.
Thì họ rất là hay trong vấn đề mà két chắc, mà những người, những tiệm đồ mỹ store đó, nhất là ở tiệm của mấy ông Trung Đông đó, để là check casing này đó, thì họ đã sống rất là vững, mà đa số những cái check mà lậu đó họ lấy số sổ kia đi đó, lấy xong rồi á, thì chẳng hạn như nhất là cái check mà của số sổ kia đi đó, Dũng Nghiêm, thì của chính phủ họ két xong rồi á, thì cái chỗ nó cash, nếu mà có ID, họ làm fake ID sao trúng tên, thì hai bên nó đối đầu nhau, hoặc là nơi an sinh xã hội thì cũng sẽ bên này đổ thừa qua bên kia đổ thừa qua nọ. Thì cái câu trả lời cuối cùng đó là người nào quan trọng nhất, là cái người mà lấy cái check mình họ cash được thì họ đâu có care là cái chuyện sau này bên nào chịu đau khổ, phải không Dũng Em?
Yeah.
để họ lấy tiền. Thành ra do đó bây giờ cái hộp thơ đó, quý vị mà có ở nhà quý vị nên làm cái hộp thơ mà ngay dưới cửa mà bỏ lá thơ chạy vô nhà luôn đó Dũng Nghiêm.
Rồi. Nếu mà mình cần thiết những cái check quan trọng hoặc những giấy tờ quan trọng, tốt nhất mình đem vô thẳng cho bưu điện, mình gửi theo kiểu certified thì nó chắc ăn hơn, đúng không
chú? Certified là sao chú không hiểu? Giấy tờ quan trọng.
Đó là những giấy tờ quan trọng, cũng như nếu mà cái check nào mình cảm thấy số tiền lớn thì mình vô trong bưu điện bên trong cái office đó, mình gửi theo certified mail á chú. Cái bảo đảm á.
Ok. Cái check thường thường á, ví dụ như hiện tại bây giờ á, nó ngoài cái tiền, chẳng hạn như mình có cái account của mình đó Dũng Nghiêm, thì bên kia thay vì họ gửi mình cái check yêu cầu họ ngoài cái số tiền qua thẳng mình, nhà băng của họ qua mình luôn, thì cái đó an toàn nhất.
Hoặc là gieo,
Đó thì chú nói là theo cái tình trạng giống như gieo, nhưng mà tụi nhà băng làm với nhau, chỉ cần account bên đây, account bên kia, chẳng hạn chú mua đồ bên Cali đó, nhờ thuốc đồ của những cái tiệm tàu đó, thì sau khi mua thời gian quen rồi đó, thì bên kia cho chú cái account của họ. Bên này chú mình dùng chữ gieo thì nó thường thường qua số điện thoại nhiều hơn, còn đây là gửi thẳng từ nhà băng, chú gửi thẳng qua nhà băng bên kia thì an toàn nhất. Còn tất cả những cái gì xuyên qua đường bưu điện, quý vị nhớ kỹ đăng cấp. Và hiện tại bây giờ đó, quý vị nhớ mỗi nhà ở trước cửa nên có cái máy camera đó mà bấm chuông nghe cái tên người nhìn thấy ở ngoài là ai, cái đó là quan trọng nhất. Và hiện tại bây giờ nó không có phải mất tiền như ngày xưa nữa. Tôi mới gắn cái có 45, 47 đồng rồi Dũng Nghiêm. Work rất là good. Do đó quý vị nên làm cái đó luôn. Và nhớ kỹ rằng á, có những cái món hàng mà để trước nhà quý vị đó, quý vị có cái camera. Chẳng hạn quý vị mua đồ của online đó, thường thường họ gửi đi. Thì có một cái đám chuyên môn chạy ngang nhà, đi từ nhà nhà thấy cái thùng là sách dục lên xe. Thì thường thường Amazon mà lỡ bị lấy vậy á, mà mình có cái hình proof rằng đã bị ăn cắp đó, thì Amazon nó sẽ đền cho mình. Nhưng mà không phải bị hoài mà bị vậy đâu. Nhưng mà những cái người mà delivery đồ UPS, Amazon nó có cái chuyện mà chú lấy làm lạ Dũng Nghiêm. Lúc nào cũng thấy ngay cửa mà người ngoài nhìn thấy liền, mà trong khi cái sân người ta có cái góc đó Dũng Nghiêm. Tại vì họ hầu như không có thời giờ sao, liền đại tới đó. Nhất là UPS đã bị lên truyền hình rất là nhiều, bị bắt ở trên truyền hình rất là nhiều. Thì hy vọng rằng quý vị nhớ kỹ mùa Tết này, mùa Noel này, cái người đàng hoàng cũng phải mua quà cho con. Những kẻ chuyên môn sống nghề trộm cắp cũng có con và cũng có cần quà cho con, phải không? Do đó quà quý vị đừng để qua nhà kia. Và sẵn nhắc luôn, quý vị nhớ kỹ, Việt Nam hay có một vài gia đình chú Yên An đó, mở cái cửa sổ trong cái tủ buffet đó Dũng Yên, hoặc là cây Noel đó. Để cho ngoài thấy đèn, rồi dò ở dưới thấy những cái gói quà, không biết thiệt giả mình không biết, nhưng mà thấy những cái đó thì tạo ra cái lòng tham, ta để người ta đặt, vừa mất đập bể hư cửa sổ. Và chẳng hạn như bây giờ cái cọ nhà mình có camera đi, cái người đó, tên đó mà chùm đầu chùm mặt, bây giờ đập cái rầm xong rồi á, thì mình gọi cảnh sát thì xin lỗi á, cơ hội mà điều tra được rất là khó. Nhưng tại đây không phải là vụ giết người hay là gây trọng thương, do đó cảnh sát còn nhiều chuyện làm, khi nào rảnh lắm thì mới qua những chuyện đó vậy. Ok.
Cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn còn 15 phút của chương trình. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, nếu như mà có một cặp vợ chồng họ không hòa thuận á, gây gỗ nhau rồi đến mức gần như Việt Nam hay dùng cái từ là ly thân á, thì một trong hai người bỏ nhà đi, ví dụ như vị chú Dũng Nghiêm, ví dụ như người chồng đi dọn ra khỏi nhà ở đâu đó mà người vợ không biết, nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra đối với người chồng, chẳng hạn như là tai nạn, bệnh hoạn hay là phạm pháp hay cái gì đó, thì người vợ có chịu trách nhiệm không thưa chú?
Ok, trong cái vấn đề bên đất Mỹ này đó, cái chuyện mà phạm pháp đó ai làm mới chịu, chứ không phải giống như Việt Nam Dũng Nghiêm. Ví dụ như ông chồng làm đó, bà là chồng, bà cũng phải chịu trách nhiệm đây, không có chuyện đó. Ông chồng cướp của mà cảnh sát điều tra không thấy bà vợ dính dáng như vậy. Cái người bạn mình cướp của dùng cái súng của mình, ví dụ mình ở chung nhà, lấy cái súng mà mình không hay. Còn nếu mà họ có bằng chứng, có nhân chứng rằng ông này muốn đi cướp ta mà đồng ý, cậu này đồng ý cho một cái súng, là ông này có nói rõ ràng là, ê cho tao mượn tao đi kiếm mớ tiền chơi, mà ông này đồng ý, thì ông đó sẽ liên lụy trong vấn đề cướp gọi là conspiracy đó Dũng Nghiêm. Ok.
Còn nếu mà bị mắc nợ thì có dính chung không chú?
Vốn dính chung tùy theo, chẳng hạn credit card thường thường là vợ chồng là tại vì tài sản chung đó Dũng Nghiêm, trừ khi hai vợ chồng này không có hôn thú. mà từ khi hai vợ chồng này vấn đề ly thân á, mà nếu mà đã ly thân mà nếu có giấy tòa rõ ràng hai người này separate, ta lại giống như mà bên này thì chú chưa biết là mình có cái giấy ly thân không, chú chưa nghe vụ đó. Ly thân thì cứ ly thân vậy thôi, còn nếu mà hai vợ chồng này mà vì không ở chung nhau mà hành hung nhau đó Dũng em, thì thường thường tòa có gọi là issue cho ở trên văn phòng DA issue cái gọi là temporary restraint order, tức là cái giấy mà ép buộc ông này không được lại gần người vợ. Thì trong cái thời gian đó mình giữ cái tờ giấy đó, mà trong thời gian đó ông này apply thẻ để tên cô này cô kia rồi á, mình dùng cái tờ giấy đó để cho cái chỗ mà issue cái credit card mà trong khi ông kia dùng đó, thì cái đó rất quan trọng. Do đó quý vị sẵn đây hỏi câu này nói luôn cái nữa, người Việt Nam mình mà giữ giấy tờ đó quá kém, đa số là Dũng Nghiệp, trừ những người ở bên Mỹ lâu ý thức được rằng giấy tờ quan trọng họ giữ rất kỹ, Dũng Nghiệp từ cái folder. Còn người Á Đông mình mà mới qua hay là đi làm cái kiểu mà ở tạm ở nhà mướn, hoặc là đại khái như cái sự hiểu biết về vấn đề giấy tờ hơi thấp á.
Dạ, thì chú có nhiều khi chú đón thính giả trước nha chú.
Ok.
Dạ, chương trình xin chào ạ.
Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh ạ.
Dạ anh.
Ờ, cho tôi Trần Nguyên cho tôi hỏi thăm với trong trung ẩn nha. Ví dụ bây giờ tôi mua súng á, có check background không, hay còn có phải còn đi học tập rồi vậy thôi?
Dạ. Anh không cần đi học. Anh có quyền mua súng nhưng mà phải check background qua bên FBI, hiểu không? Ví dụ như anh đã có cái bằng mang súng rồi thì anh không cần check background. Ok? Oh. Còn anh không có bằng mang súng á, nhưng mà tôi khuyên rằng nếu anh chưa bao giờ đi học một khóa bắn súng mà anh muốn mua cái súng để trong nhà, thì tôi khuyên anh đi học. Nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là anh biết cái súng đó sử dụng như thế nào. Tại ngày xưa Việt Nam mình có cây rulo với cây côn là nó hầu như hoặc cây AK hoặc cây M16. Bên đất Mỹ hiện tại giờ nó có gần 100.000 cái loại súng khác nhau. Do đó mỗi cái nó có sử dụng an toàn khác nhau. Cái thứ nhất là tại sao tôi khuyên anh đi học để biết cái súng và biết cách giữ an toàn cho những người xung quanh cái súng. Cái thứ hai, anh có bằng mang súng, anh được quyền mang hầu như 40 tiểu bang trên đất Mỹ này. Nếu anh chạy qua tiểu bang ta mà tình cờ thấy cái súng mà anh có bằng mang súng, bắt anh nhốt liền. Ok?
Tại vì tôi hồi đó trong quân đội á, tôi cũng có góp vực, nhưng mà tôi sử dụng nhiều súng, nhưng mà tại vì hồi đó giờ qua mình không muốn mua súng làm gì, bây giờ thấy nó lộn xộn quá, thành thử tôi muốn hỏi kỹ á, để tôi cũng muốn mua cây súng thôi. Có check background gì không nhỉ?
Dạ có check background, dạ anh có mua, có thể mua súng trong pawn shop, chỗ tiệm cầm đồ đó. Những chỗ đó là
tôi muốn mua cái chỗ mà nó bắn súng thật sự đấy.
Thì cái đó dễ thôi, anh giờ cái chỗ còn anh có thể mua online luôn nữa, nhưng mà khi anh mua online đó anh lên mạng đó thì súng mà cái hiệu đó cái đó của những hãng lớn anh mua để họ ship về, nhưng mà không bao giờ cái súng nó ship về nhà anh hết, anh nhớ nhau. Nếu anh mua online đó thì nó sẽ cho anh biết cái tiệm nào gần nhà anh bán súng, thì nó sẽ gửi cái súng về đó, anh lợi đó, thì cái người đó sẽ check cái background của anh, nếu clear họ mới đưa cái súng cho anh. Ok.
Nhưng như vậy bây giờ ở trong mấy cái mall có cái chỗ nào nó bán súng trong mall rồi nó đàng hoàng, hồi xưa thì nó có Walmart rồi nó bán, mà bây giờ không biết còn không anh?
Dạ Walmart thì có những loại súng sau này nó cướp nhiều quá, thành ra có những Walmart nó lấy ra hết rồi. Có những Walmart nó vẫn còn bán súng. Hiện tại đa số Walmart thì bây giờ nó bán bay cái súng mà đi săn được, súng shotgun được anh. Dạ nhưng mà tôi thấy hầu như có những Walmart giờ nó còn bán súng, tại rất là nguy hiểm, vô nó cướp rồi đó anh, thấy không? Thì bây giờ để bán súng ở đây thì rất là nhiều, nhưng mà anh đừng có lợi những cái chỗ mà bắn tập bắn đó, vừa nó bán súng anh những cái chỗ đó hơi mắc. Nhưng mà ở đây nó có những cái chỗ chẳng hạn, anh ở vùng nào vậy?
Dạ tôi ở Đà Lạt anh.
Ok, Đà Lạt rất là nhiều tiệm, có tiệm
ở Đà Lạt, tại vì tôi muốn vô cái tiệm mà nó chuyên môn bán súng mà có giấy tờ đàng hoàng vậy đó.
Dạ đó thì anh à, để tôi chỉ anh nè, vô mạng đó nha. Để anh đánh vô đó để gun shop, ok, thì nó sẽ cho anh biết. Thì anh khi ai quý vị nào mua bất cứ chỗ nào online hoặc là check cái tiệm đó hay gì đó, quý vị nhìn coi những người mà người ta cho cái ý kiến đó mà cho 4 sao tới 5 sao là tiệm nó tốt. Ok, còn súng thì ở trên đó hãng nào làm cái loại đó thì bắn ra y chang vậy thôi. Còn súng mà mua mà cũ đó thì luôn luôn yeah. trước khi họ bán họ cũng đã thử rồi. Nhưng mà thường yeah. thường súng cũ ở những tiệm pawn shop cũng nhiều chỗ nó guarantee anh 60 hoặc 90 ngàn. Còn cái súng mới yeah. đó, có những cái loại đó nó guarantee anh suốt đời về vấn đề như là cây cò, cơ bẩm rồi không bao giờ bị gãy. Ok nha.
Dạ dạ. Tại tôi cũng mua trong cái mấy cái tiệm mà tôi mua súng mới rồi trên tôi đàng hoàng, nó có cửa tiệm đàng hoàng chứ tôi cũng không muốn.
Rồi hoặc là anh đi đó. Nó có những cái chỗ gọi là gun show đó, anh thấy nó đăng bản không?
Dạ. Yeah.
Nó có cả 100 cái người bán súng lại đó, chỗ đó legal lắm. Ok nha, lớn lắm.
Ok. Ok. Ok, vậy thôi cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ thưa cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn chú
okay,
Nguyên.
Ok, ok. Rồi dạ, chào anh.
Dạ, xin trở lại với chú ạ. À.
Ok, thì nãy chú nói vụ gì quên rồi.
Dạ, những người Việt Nam mà giữ giấy tờ không tốt. Dạ.
Ok, giấy tờ đó phải không?
Dạ.
Cái quan trọng đó quý vị, nếu mà có tin tức giống như tôi có một cái hộp thơ mà nằm trong iPhone á, không ai mở được trừ cái mặt tôi thôi, hoặc là thiết cái passcode của tôi, thì quý vị điên hết tất cả tin tức ở đó. Và hầu như tôi, để tôi nói cho nghe nha, ngay cả computer tôi có rồi, tôi in ra một tấm đó, Dũng em.
Dạ.
Tại vì computer có thể hư phải không?
Dạ, đúng rồi.
Mà những cái tin tức đó rất quan trọng, chẳng hạn như ngày sinh tháng đẻ con cái mình, số an sinh xã hội đó, số mấy. Anh đánh ra một cái tờ và giấu và thiệt kín trong nhà đó. Ít vô, thường thường nó cài nhà, ít khi nó lấy tờ đây, giấy đánh máy lắm, Dũng em biết không?
Dạ.
Nó chỉ kiếm món nào có tiền lấy thôi, thì cái đó là phương pháp để giữ. Có nhiều người nói tất cả tôi bỏ trong computer á, mà đến khi cái computer bỗng dưng hư mở ra không được thì quý vị khổ sở lắm. Muốn lấy ra tin dự kiện đó có nhiều khi á, quý vị phải mang cái computer là người ta tháo cái hard drive ra rồi người ta mới in ra cho quý vị. Mà không chắc chắn gì khi computer hư mà tất cả dự kiện còn đầy đủ. Thành ra quý vị nên cẩn thận, lúc nào cũng phải có cái đó. Còn thêm cái sẵn nói
dạ,
với lại
chú, đón, đón vị trưởng giả nha chú.
Rồi, ok.
Dạ, chú xin chào ạ. Okay. Hello.
Hello.
Dạ. Dạ xin mời ạ.
Dạ, dạ tên Hùng á.
Dạ chào.
Hỏi chú ẩn là mua cái súng ở pawn shop nó có khó mua không á chú ẩn?
Không, dễ mua lắm. Cái pawn shop nó cũng check cái background mình thôi. Pawn shop cũng là một cái tiệm mà nó bán súng cũng legal. Ok nha. Nhưng mà thường thường á pawn shop thì đương nhiên nó không có cái tờ giấy này quan ty rồi của cái company đó, nhưng nó có cái receipt đó nha, cái biên nhận đó. Làm ơn giữ kỹ cái biên nhận đó dùng. Tại vì cái súng của pawn shop á là trước khi đem ra ngoài bán nó phải, ví dụ một người mang cái súng lại bán thì đầu tiên cái người đó phải có bằng lái rồi bán họ mới mua. Cái thứ hai á, không cần giấy tờ nha. Cái thứ hai họ giữ đó một tháng và họ đã liên hệ tới cơ quan cảnh sát địa phương, gọi là detective, tức là thám tử của tiệm cầm đồ. Thì những người này á sẽ vô trong đó check mỗi tháng là ok, năm nay trong tháng qua có ai bán súng hay không. Thì những người đó lấy tất cả dự kiện và về check lại coi có súng nặng cấp trộm không. Sau khi họ để ngoài họ bán đó là tất cả đều clear legal. Nhưng mà mình phòng hờ, tại vì đây là những cái súng mà người ta bán, cái con người ta hoặc là computer lúc nào cũng có cái sơ suất hết. Do đó luôn luôn nhớ khi mình mua đồ pawn shop mình giữ dùm cái gì dùm. Ok, còn quý vị mua cây súng mà mới tinh từ trong hộp của một cái hãng, quý vị có mất giấy tờ cũng thành vấn đề, tại súng đó đâu ăn cắp đâu mà sợ. Ok, còn quý vị mà mua súng từ người bạn qua người bạn, đây sẵn luôn. Có những người bạn họ để trong nhà thời gian, nói không, tôi lớn tuổi tôi muốn dùng súng tôi bán cho anh, mà giấy tờ tôi mất, được. Bắt họ làm cái tờ giấy tay mà phải chụp cái hình đề tên rõ ràng, ông Trần mấy số địa chỉ mấy, bằng lái số mấy, sinh ngày mấy mấy, đã bán tôi cây súng. Thì đối với tôi bán cho ai cây súng, tôi cũng lấy cái hình ảnh của người đó, tôi làm photocopy lẫn ra và lại sinh hết. Để chi? Lỡ người này xách cây súng nó đi bắn ai, có chuyện gì. Mình mất giấy tờ nhưng mà họ điều tra cái số của cây súng thì họ biết ai là chủ đầu tiên đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì mình cảnh sát là hỏi mình trước, mà mình lại quên cái người nào mình đưa cho đấy thì có thể cảnh sát, nếu mình quên đi cảnh sát đưa cái hình của cái người mà dùng cái súng nó phạm tội, anh có biết người này không? Thì nó, tôi nhớ cái này, nhưng mà quan trọng nhất á, thời gian nó trôi qua rất nhanh. Quý vị bán súng cho ai, chụp cái căn cước của họ giữ lại kèm theo cái tờ giấy họ ký tên, và mình hai người ký tên đồng ý bán với nhau. Cái đó chính phủ không có yêu cầu làm, nhưng mà tôi đề nghị quý vị nên làm, để làm chi? Có chuyện gì mình biết là mình bán cái súng cho ai, ok?
Cảm ơn anh Hùng đã gọi vào chương trình nha. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian bận biệu để đến với chương trình và chia sẻ tâm tình những điều cần thiết trong cuộc sống. Dũng Kim xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, cảm ơn Dũng Kim cũng như cảm ơn tất cả quý vị thính giả của 1160AM. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
Dạ.
Bye bye.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.